Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, dù hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ có tuổi đời khác nhau, có trình độ khác nhau, có tính cách khác nhau, nhưng cả hai lại có chung một điểm giống nhau: cả hai đều là những người có phúc. Thánh Phêrô là người trải lưới, giàu kinh nghiệm, tính cách nhanh nhẹn, đơn sơ bộc trực, lắm khi đến độ vội vàng hấp tấp. Trường hợp điển hình nhất chúng ta còn nhớ là khi Đức Giêsu tiên báo rằng các môn đệ sẽ vấp ngã vì người, thì Phêrô đã nhất mực tuyên bố: dầu cho tất cả có vấp ngã vì thầy đi chăng nữa, thì con đây cũng không bao giờ vấp ngã vì thầy. Và dầu cho có phải chết vì thầy đi chăng nữa, thì con đây cũng không bao giờ chối thầy. Ấy vậy mà khi sự việc xảy ra, Phêrô đã chối thầy đến 3 lần. Phêrô là con người như thế đó, nhưng Đức Giêsu vẫn chọn Phêrô, vẫn đặt Phêrô làm thủ lãnh, vẫn đặt Phêrô làm người chăn dắt đoàn chiên. Phêrô thật là người có phúc. Trong bài tin mừng hôm nay, sau khi Phêrô tuyên xưng đức tin vào Đức Giêsu, khi ông nói rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu đã khen tặng ông: này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc. Đức Giêsu đã khen tặng Phêrô là người có phúc. Đức Giêsu đã gọi ông bằng chính tên của ông theo đúng thực tài và nguồn gốc nhân loại của ông. Rồi sau đó người cho ông biết chính cha của người đấng ngự trên trời đã mặc khải cho ông, chứ không phải xác thịt, không phải máu huyết, không phải con người phàm tục của Phêrô biết được điều đó. Như vậy Simon Phêrô không chỉ được Đức Giêsu kêu gọi, nhưng ông còn được chính Chúa Cha tuyển chọn. Phêrô thật là người có phúc. Tiếp đến, Đức Giêsu đã đặt cho Phêrô một tên mới và trao cho ông một sứ mạng mới. Anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực từ thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi y như vậy. Sứ mạng Đức Giêsu trao cho Simon Phêrô được mô tả với 3 hình ảnh. Trước hết, Phêrô là tảng đá. Trên tảng đá này, Đức Giêsu sẽ xây hội thánh của người. Nền móng tòa nhà giáo hội là chính con người Phêrô. Nhờ sức mạnh Đức Giêsu ban, Phêrô có nhiệm vụ phải tạo nên sự vững chắc trường tồn cho cộng đoàn tín hữu, một sự vững chắc trường tồn đến nỗi quyền lực từ thần cũng không thắng được. Phêrô thật là người có phúc. Thứ đến là hình ảnh chìa khóa. Lẽ tất nhiên Đức Giêsu không muốn nói rằng Phêrô được giao nhiệm vụ giữa cửa trời, nhưng Phêrô được cắt đặt như là người quản lý thay mặt chủ và hành động theo sự ủy quyền của chủ. Trong cộng đoàn tín hữu, Phêrô phải hành động thay cho Thiên Chúa, phải hành động thay cho Đức Giêsu. Phêrô thật là người có phúc. Và cuối cùng, thưa cộng đoàn, đó là ràng buộc và tháo cởi. Ràng buộc và tháo cởi có nghĩa là đảm nhận nhiệm vụ ngăn cấm hoặc cho phép về những điểm còn gây tranh cãi trong giáo huấn chính thức. Ràng buộc và tháo cởi có nghĩa là tuyên bố một giáo thuyết là đúng đắn hay sai lạc. Ràng buộc và tháo cởi cũng có nghĩa là tuyên bố một kiểu thực hành luân lý là hợp pháp hay bất hợp pháp. Ràng buộc và tháo cởi còn có nghĩa là loại trừ hay đón nhận lại một ai đó vào trong cộng đoàn hội thánh. Phêrô thật là người có phúc. Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, sách Công vụ Tông đồ cũng cho chúng ta thấy Phêrô thật là một người có phúc, vì trong đêm trước ngày bị đem ra xử tử, Phêrô đã được Chúa cứu một cách rất lạ lùng, đến nỗi Phêrô phải thốt lên rằng: "Bây giờ tôi biết thực sự là Chúa đã sai thiên sứ của Người cứu tôi thoát khỏi tay vua Hê-rô-đê." Kính thưa cộng đoàn, Thánh Phêrô thật là người có phúc, và bạn của Ngài Thánh Phao-lô cũng thật là một người có phúc. Xuất thân từ gia đình đạo đức và gắn bó với truyền thống Pha-ri-sêu, Thánh Phao-lô đã trở nên một rabbi Do Thái nhiệt thành, vượt xa những người đồng trang lứa. Ngài sống công chính với lề luật đến độ vô phương trách cứ. Chính vì quá nhiệt thành với lề luật, quá nhiệt thành với Thiên Chúa, quá nhiệt thành với tôn giáo của cha ông, mà Thánh Phao-lô đã trở thành một kẻ cuồng tín, một kẻ hăng say bách hại hội Thánh Chúa. Tuy nhiên, sau biến cố bị quật ngã trên đường Damas, Thánh Phao-lô đã thực sự được đổi đời. Ngài đã tỉnh ngộ và nhận ra rằng mình sai lầm. Sau này, Ngài miêu tả biến cố ấy như là một sự thay đổi tận gốc rễ cuộc sống của Ngài. Bởi đó là ơn gọi trực tiếp đến từ Đức Giê-xu phục sinh, và nhờ đó Ngài luôn xác tín về ơn gọi và sứ mạng của mình. Thánh Phao-lô thật là người có phúc. Cuộc thị kiến trên đường Damas đã biến đổi tất cả quan niệm của Thánh Phao-lô về Đức Giê-xu, về ơn cứu độ, về lề luật và về chính bản thân của Ngài. Vì đã được Đức Giê-xu Kitô chiếm đoạt, vì đã có Đức Giê-xu Kitô là tất cả lẽ sống của đời mình, nên Thánh Phao-lô đã xác tín khẳng định rằng: "Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Giê-xu Kitô sống trong tôi. Tôi coi tất cả là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Giê-xu Kitô Chúa của tôi. Và tôi đã không muốn biết đến bất cứ một chuyện gì khác ngoài Đức Giê-xu Kitô, mà là Đức Giê-xu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá." Thánh Phao-lô thật là người có phúc. Nhờ biến cố Damas, nhờ cuộc đổi đời thực sự trong Đức Giê-xu Kitô, Thánh Phao-lô đã mang trong mình một khát vọng cháy bỏng, một khát vọng thiêu đốt tâm hồn của Ngài, đến nỗi Ngài phải thốt lên rằng: "Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng." Vì thế, khi đến thời đến buổi, được Thánh Thần Thiên Chúa thúc đẩy, bắt đầu từ dân Do Thái rồi hướng về phía dân ngoài, Thánh Phao-lô đã lên đường rao giảng Đức Giê-xu tử nạn và phục sinh cho khắp cùng cõi đất. Thánh Phao-lô thật là người có phúc. Với ba hành trình truyền giáo đầy thăng trầm và gian lao vất vả, Thánh Phao-lô đã tận dụng mọi cơ hội và mọi phương thế để rao giảng và làm chứng cho tin mừng. Những lời tự thuật của Ngài trong thư thứ hai gửi tín hữu Cô-rinh-tô cho chúng ta thấy Ngài đã phải gian lao khốn khó biết chừng nào. Năm lần tôi bị người Do Thái đánh 40 roi bớt một, ba lần bị đánh đòn, một lần bị ném đá, ba lần bị đắm tàu, một đêm một ngày lênh đênh giữa biển khơi. Tôi còn phải thực hiện nhiều cuộc hành trình, gặp bao nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm do đồng bào, nguy hiểm vì dân ngoài, nguy hiểm ở thành phố trong sa mạc ngoài biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh giả nghĩa là anh em. Tôi còn phải vất vả mệt nhọc, thường phải thức đêm bị đói khát, nhìn ăn nhìn uống và chịu rét mướt trần truồng. Không kể những điều khác, còn có nỗi day dứt hàng ngày của tôi là mối bận tâm lo cho cả các hội thánh. Tuy nhiên, vì lòng nhiệt thành với tin mừng, Thánh Phaolô vẫn coi những điều đó là chưa đủ. Vì thế, khi kết thúc hành trình truyền giáo lần thứ ba đầy gian khổ, Thánh Phaolô đã hiên ngang bước vào hành trình mới, hành trình tuẫn giáo, để làm chứng cho Đức Giêsu tử nạn và phục sinh. Những tâm tình của Thánh Phaolô trước cuộc tử đạo trong bài đọc thứ hai hôm nay cho thấy cái phúc của thánh nhân. Ngài nói: "Tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường và đã giữ vững đức tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính." Thánh Phaolô thật là người có phúc. Như vậy, từ một kẻ cuồng tín chuyên bách hại hội Thánh Chúa, qua biến cố Đa-ma-sc, Thánh Phaolô đã thực sự được đổi đời. Ngài đã được chính Đức Giê-xu phục sinh tuyển chọn để trở thành vị tông đồ dân ngoài. Và bên cạnh Thánh Phê-rô, Ngài chính là cột trụ thứ hai của hội thánh. Thánh Phaolô thật là người có phúc. Kính thưa cộng đoàn, là những người có phúc, Thánh Phê-rô và Thánh Phaolô tông đồ đã trở nên những cột trụ của hội thánh. Thánh Phê-rô là thủ lãnh các tông đồ, còn Thánh Phaolô là tông đồ dân ngoài. Thánh Phê-rô là thầy dạy đức tin cho những người Israel, còn Thánh Phaolô là thầy dạy đức tin cho các dân ngoại. Thánh Phê-rô đã chịu đóng đinh ngược vào thập giá vì chính Đức Giê-xu, và Thánh Phaolô cũng đã bị giết chết vì chính Đức Giê-xu. Thánh Phê-rô và Thánh Phaolô tông đồ thật là những người có phúc. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, mừng lễ hai Thánh Phê-rô và Phao-lô tông đồ, xin cho tất cả chúng ta cũng được trở nên những người có phúc. Xin tình yêu của Đức Giê-xu Ki-tô tuôn đổ trào tràn trên cuộc đời của mỗi người chúng ta, để như Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô tông đồ, chúng ta cũng lấy cả cuộc đời của mình mà làm chứng cho tin mừng, làm chứng cho Đức Giê-xu tử nạn và phục sinh. Nhờ đó, khi đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin như Thánh Phê-rô, chúng ta cũng tuyên xưng rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống. Và như Thánh Phao-lô, chúng ta cũng có thể nói lên rằng: "Tôi đã thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Chúa là vị thẩm phán chí công, sẽ trao phần thưởng đó cho tôi." Nhờ lời cầu bầu của Thánh Phê-rô và Phao-lô tông đồ, xin Đức Giê-xu chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.